Chúa Tể Chi Vương, chương 745, Tử Vong Truy Sát 8, Góc Chuyện Audio.com. Sư Tôn, trận chiến tiếp theo là trận chiến sống còn, quyết định số mệnh. Bất luận thành bại, Lâm Nhi sẽ khó có thể cung cấp trợ lực ảnh hưởng quỹ tích vận mệnh. Nữ hài Bạch Đồng cắn môi, nàng một đường trợ giúp Tử Vong Đại Đế, đến mức này đã là cực hạn rồi. Dứt lời, nữ hài Bạch Đồng khom người cung kính, hướng về phía Tử Vong Đại Đế cáo từ. Nếu như ta ở lại bên cạnh sư tôn, e rằng sẽ trở thành trói buộc hơn nữa, số mệnh của ta không phải ở Thương Hải, mà là ở đại lục vực xa xôi. Nữ hài Bạch Đồng nói rõ nguyên nhân, trong đôi Bạch Đồng thần bí của nàng, nổi lên một tia ánh sáng kỳ dị chăm chú nhìn về phía phương hướng đại lục vực trong truyền thuyết. Được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Tử Vong Đại Đế nhìn nàng một cái thật sâu, nếu không có Bạch Lâm tương trợ Thương Hải rộng lớn như vậy, hắn căn bản khó có thể tìm ra Triệu Phong. Hơn nữa. Bạch Lâm bằng vào lực lượng to lớn, đã đoán cho hắn rất nhiều chuyện xảy ra tiếp theo. Tại một trình độ nhất định Tử Vong Đại Đế đã nắm giữ tiên cơ. Trước khi đi, Đồ Nhi có một lời muốn nói. Bạch Lâm đột nhiên nói. Ngươi nói đi, Tử Vong Đại Đế đáp mà không cần nghĩ ngợi. Ngươi có được thần mâu chính là thiên mệnh nhất định, rất khó có thể nghịch chuyển. Thần mâu thứ 9 kia, dường như lại càng thêm đặc thù, hy vọng sư tôn, không nên quá cố chấp. Bạch Lâm trầm tư rồi nói. Bất luận là Bạch Lâm hay là Tử Vong Đại Đế, đều là hậu duệ huyết mạch thần mâu. Mệnh vận chi mâu và mệnh vận thần mâu chỉ kém một bậc, nhưng cái trước là hậu thế, còn cái sau lại là thủy tổ duy nhất. Tử Vong chi mâu cũng vậy. Tử Vong chi mâu của Tử Vong Đại Đế muốn trở thành Tử Vong thần mâu, trừ phi tu luyện đến cực hạn, giết chết tử thần, khiến Tử Vong chi mâu của bản thân phản tổ đến thần mâu nguyên thủy nhất. Đơn giản là thần mâu có đặc tính duy nhất liên quan tới quy tắc thiên địa. Nhưng phương pháp này, chỉ là lý luận, còn độ khó và xác suất thành công, lại không thể tính toán được. Bạch Lâm nói ra lời này, đơn giản là muốn khuyên nhủ sư tôn, có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Tử Vong Đại Đế thoáng dừng lại một chút, sau đó lại mang theo một tia cuồng nhiệt mà nói. Nhưng thần mâu thứ 9 này, còn chưa thực sự thức tỉnh, chủ nhân của nó, còn chưa phát triển. Đây là biện pháp đơn giản nhất, cơ hội có được thần mâu, nếu như mất đi, vi sư sẽ hối hận cả đời. So với cướp đoạt thay thế thần mâu khác, cơ hội này có thể nói là cơ hội ngàn vạn năm khó gặp. Chỉ riêng việc lúc này bắt giết Triệu Phong càng lúc càng khó khăn. Nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng, Tử Vong Đại Đế cũng sẽ không buông tay. Huống chi trước mắt Tử Vong Đại Đế đang có được ưu thế thực lực tuyệt đối. Tại thánh địa hải tạc thập bát giác, một đạo bóng ma u ám xuyên qua hư không vụ hải, hàn ý Tử Vong phô thiên cái địa, khiến cho vô tận sinh vật biển đều lâm vào sợ hãi run rẩy. Là Tử Vong Đại Đế, trên đường, một số cường giả và thuyền hải tặc đều sợ đến mất hết hồn vía. Không lâu sau, Lãnh Nguyệt Đại Đế và đám người Triệu Phong trong hạp cốc hoang vu cũng nhận được tin tức. Vì đối phó với Tử Vong Đại Đế, Lãnh Nguyệt Đại Đế và đám cao tầng của thánh địa hải tặc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Sắp đến rồi, Triệu Phong hóa thành một đạo thiểm điện tàn. Góc Chuyện Audio.com, Phong, bay vọt lên hư không vụ hải. Bốn người Lãnh Nguyệt Đại Đế, Bán Thần Ấu Đồng, Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương cũng lần lượt đuổi theo. Một lúc sau, một phương thiên địa hư không bỗng nhiên lâm vào hắc ám, làm nổi bật một thân ảnh vĩ ngạn thâm thúy. Tử Vong Đại Đế, ba người Lãnh Nguyệt Đại Đế đều cảm thấy tâm thần thoáng run, vội vàng đề phòng cao độ. Người đến chính là đại đế truyền kỳ cổ xưa nhất Thương Hải, có danh xưng là Ác Mộng Tử Vong. Một đại đế tấn chức không lâu, hai vương giả đỉnh phong. Triệu Phong, người cho rằng là bằng vào những người này, có thể vây sát được ta. Trong thanh âm của Tử Vong Đại Đế, hiển lộ toàn bộ lạnh nhạt và châm biếm. Tình hình trước mắt, hắn đã thông qua mệnh vận chi mâu của Bạch Lâm, mà có được sự chuẩn bị tương ứng. Đám người Triệu Phong, hai mặt nhìn nhau, Tử Vong Đại Đế dường như không hề kinh ngạc chút nào đối với một màn trước mắt, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ quả nhiên là vậy. Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong cười nói, thủ hạ của ngươi, gần như đã bị ta giết tuyệt, để tử Ôn Lạc An của ngươi tự bảo ngay trước mắt. Đó là cái mà ngươi gọi là tự tin hả? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tử Vong Đại Đế lập tức trầm xuống. Áp bách tâm lý mà vừa rồi hắn xây dựng, nhất thời liền sụp đổ. Giết chết ngươi là có thể báo thù cho bọn họ, ta sẽ tìm được luân hồi chi mâu, khôi phục bọn họ. Còn ngươi, đời đời kiếp kiếp sẽ chết không được tử tế. Nụ cười trên mặt Tử Vong Đại Đế lại càng âm lãnh độc lệ. Tử Vong Đại Đế không phải là âm độc bình thường, không những muốn giết Triệu Phong, mà còn muốn hắn suốt đời suốt kiếp đều sống không bằng chết. Bầu không khí giữa hai bên đã ngưng trệ tới cực điểm. Tử vong đại đế bỗng nhiên mở ra song trường, một không gian tử vong hắc ám đặc sệt, u lãnh khôn cùng, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, chồng lên một phương thiên địa. Tiểu thế giới, đám người lãnh nguyệt đại đế, lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tiểu thế giới không thể địch nổi. Tiểu thế giới tử vong hắc ám khôn cùng, điên cuồng cắn nuốt không gian nguyên khí của thiên địa xung quanh, lôi kéo hết thảy sinh linh, nhằm vào linh hồn. Bán thần ấu đồng và hai vị vương giả đỉnh phong, đều cảm thấy thể xác và tinh thần trầm xuống, cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn. Lực lượng tử vong mênh mông, như một vòng tròn, không ngừng khuếch trương, dường như có ý đồ một mẻ lưới bắt trọn mọi người. Trong tầm mắt tiểu thế giới tử vong không ngừng ngưng thực giống như một vực sâu hắc ám vĩ đại, một khi bị hút vào trong đó, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Vậy thì đánh vỡ tiểu thế giới của ngươi. Vẻ mặt lãnh nguyệt đại đế lạnh lẽo như băng, đao kiếm trong tay chém xuống, một phương hư không thiên địa bị hoa kiếm và đao mang lạnh lẽo như xương nguyệt cắt phá. Đao kiếm hồng mang lạnh lẽo rực rỡ, trong hư không hắc ám tĩnh mịch chém ra một vực sâu khổng lồ. Tiểu thế giới tử vong, cũng bị chém thành một cái hố sâu không thấy đáy. Hàn hồng đao kiếm giao phong tung hoành bốn phía trong lúc vặn vẹo đan xen, chợt sinh ra một luồng lực lượng cắt phá, khiến tiểu thế giới tử vong, xuất hiện một tia xu thế không ổn định. Tử vong đại đế thoáng biến sắc, không ngờ đây lại là một đại đế đao kiếm lưu am hiểu công kích. Lãnh nguyệt đại đế, lúc ở cấp bậc vương giả công kích đã. Góc truyện audio.com, sắc bén vô song, có thể nói là số một trong hải tặc thánh địa. Nàng chẳng qua là chưa đắp nặn thành tiểu thế giới, nhưng không gian lĩnh vực lại tiếp cận xu hướng thực chất hóa, trong công kích đao kiếm áp xúc đều có một loại quang huy ngưng tụ như trời sao, chạm thiên tích địa tới cực hạn. Luận công kích lãnh nguyệt đại đế so với một số đại đế khác còn mạnh hơn không ít. Cùng xông lên, cự sa vương và quỷ lân vương, thúc giục lực lượng huyết mạch lấy chiến lực cực hạn của vương giả đỉnh phong, tấn công tiểu thế giới tử vong. Phách lực thánh thể, toàn thân bán thần ấu đồng lóe lên rực rỡ, thân hình cũng bành trướng, phách lực thánh thể cường đại, ở trong hư không hiện ra một hư ảnh lực phách màu vàng, bế nghĩa bá đạo, dồn ép xuống tử vong đại đế cùng với tiểu thế giới này. Ầm ầm ầm, trong nhất thời, tiểu thế giới của tử vong đại đế thoáng rung động một phen, bị đánh phá ra một lỗ hổng lớn. Cơ thể hắn cũng trầm xuống, bị phách lực thánh thể áp bách. Tử vong đại đế xem nhẹ lãnh nguyệt đại đế và hai vị vương giả đỉnh phong, nên cũng đã đánh giá sai thực lực và tốc độ trưởng thành của bán thần ấu đồng. Bán thần ấu đồng tấn chức hư thần cảnh trung kỳ, kim khôn thánh thể đã đạt tới tầng thứ 5 có chút thành tựu, hơn nữa ý cảnh siêu nhiên, trong thời gian ngắn có thể chống lại đại đế cũng không phải là chuyện khó. Không ngờ, ngươi đường đường là bán thần trọng sinh, lại trở thành nô bộc cho tiểu tử kia. Tử vong đại đế liếc nhìn bán thần ấu đồng một cái. Động tác của bán thần ấu đồng thoáng dừng lại, nhưng cũng không chần chừ, lại tiếp tục công kích tiểu thế giới tử vong. Lúc này, Triệu Phong còn chưa gia nhập chiến cuộc mà tiểu thế giới tử vong của tử vong đại đế đã xuất hiện từng trận rung động. Chẳng qua tiểu thế giới tử vệ lại vô cùng đặc thù, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa, toàn bộ sinh linh trong hải dương hư không phụ cận đều hóa thành xương khô. Năng lực công kích của ngoại giới tại một trình độ nhất định cũng không thể phá được tiểu thế giới tử vong. Tử vong đại đế không giống như trước kia trước tiên phát động công kích mà lại triển khai tiểu thế giới tử vong, hắn đang có tính toán gì? Triệu Phong vẫn không tham dự tiến công, hắn muốn lưu thủ để ứng phó với sát chiêu của tử vong đại đế. Tiểu thế giới của tử vong đại đế, sở trường về phòng thủ và phụ trợ, và là một loại công kích chớp nhoáng. Tử vong oán linh, tử vong chi mâu của tử vong đại đế xuất hiện một thông đạo lốc xoáy tối đen không thấy đáy. Khoảnh khắc tiếp theo, vài luồng khí tức âm hàn kinh người từ trong thông đạo lốc xoáy kia phát ra. O, N, G, từng trận tê giống khiến người khác cảm thấy lông tóc dựng ngược từ trong tiểu thế giới tử vong xuất hiện. Rắc rắc rắc, trong tử vong chi mâu truyền ra ba đầu oán linh như thực chất, mỗi một đầu ít nhất cao tới trăm trượng. Nhất là oán linh đứng giữa, phát ra khí tức sức mạnh to lớn, có thể sánh ngang với đại đế hư thần cảnh. Oán linh cấp đại đế, thần linh nhãn của Triệu Phong, lập tức nhìn thông suốt. Cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy hình thái oán linh cấp bậc đại đế này, có chút giống với Mộ Vân đại đế, nhưng lại không phải hoàn toàn, dường như còn dung nhập với khí tức của những linh hồn đại đế khác. Hai oán linh còn lại, phát ra hồn lực chấn động, cũng có thể so với vương. Góc truyện audio.com, giả đỉnh phong, dưới tiếng giống thê lương đó, ba đại oán linh, lao ra khỏi tiểu thế giới, đánh về phía ba người lãnh nguyệt đại đế. Đám người lãnh nguyệt đại đế cảm thấy trong lòng run lên, linh hồn đau đớn một trận, toàn thân lạnh lẽo bất an. Mấy đầu oán linh này, mỗi một đầu ít nhất là từ tàn hồn của hai ba vị đại đế cùng cấp hoặc vương giả, ngưng tụ trọng tổ lại mà thành. Lãnh Nguyệt Đại Đế, Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương, đều bị đánh cho liên tục bại lui. Ba đại oán linh này, không phải oán linh bình thường, bọn chúng đều có năng lực công kích linh hồn cấp bậc vương giả, đại đế, ngoài ra còn có năng lực công kích vật chất. Tại phương diện linh hồn, Lãnh Nguyệt Đại Đế không có ưu thế, liền nhanh chóng bị oán linh cấp bậc đại đế áp chế. Cự Sa Vương và Quỷ Lân Vương, đều bị một oán linh vương giả đánh cho liên tục bại lui, tâm thần uể oải. Hừ, chỉ là oán linh mà thôi, trước hết ta sẽ gạt bỏ hai đầu oán linh cấp bậc vương giả kia. Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Tinh thần thứ, trong mắt trái của Triệu Phong, chợt phóng ra một đạo mũi nhọn tinh thần màu tím vĩ đại, mặt ngoài còn chập chờn một tia lôi văn u ám thần bí. Phốc, oán linh cấp bậc vương giả trong đó, bị tinh thần thứ xuyên thủng, nhất thời mất hồn mất vía, bị oanh tạc cho tan thành mây khói. Phải biết rằng, tinh thần thứ của Triệu Phong ẩn chứa một tia lực lượng không kém lôi lực thần kiếp, có năng lực đả kích mang tính hủy diệt đối với linh hồn. Triệu Phong vừa đắc ý, đột nhiên lại sinh ra cảm ứng, lập tức biến sắc. Chủ nhân, cứu ta. Bán thần ấu đồng kinh hãi kêu lên một tiếng. Tử vong ngưng thị, tử vong đại đế ở trong tiểu thế giới, dùng một đôi tử vong chi mâu sâu thẳm u ám tập trung khóa chặt trên người bán thần ấu đồng. Trên mặt bán thần ấu đồng lộ vẻ thống khổ dãy giụa, một nguyên hồn nhỏ bé màu vàng nhạt gần như thoát ly khỏi thân thể. Thì ra, lúc tinh thần thứ mà Triệu Phong thi triển, đánh chết oán linh, tử vong chi mâu cũng lập tức phát động tử vong ngưng thị. Mục tiêu của hắn là bán thần ấu đồng. Nội tâm Triệu Phong chợt trầm xuống. Hắn đột nhiên phát hiện kế hoạch của tử vong đại đế triệu hồi oán linh ra chính là vì muốn làm phân tâm Triệu Phong. Ý cảnh của bán thần ấu đồng mặc dù cao, nhưng phương diện linh hồn vẫn là cấp bậc vương giả, chẳng qua là ý chí khí lực cường đại. Con đường tu luyện của hắn chính là luyện thể, cho dù là ở kiếp trước tạo nghệ hồn đạo cũng có thể uy hiếp hắn. Cách chương.